Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về việc Mỹ hỗ trợ đào tạo sinh viên y khoa Việt Nam về COVID-19. Sau đó là tường trình của Ngọc Lễ về phản ứng của một số cử tri người Việt về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ với ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden được dự báo giành chiến thắng chung cuộc. Sau đó, các cộng tác viên của VOA từ Việt Nam có bài tường trình về cảm nghĩ của một số người dân ở Việt Nam về cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ và về tình hình buôn bán ở chợ tại một số tỉnh miền Trung sau lũ lụt. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Mỹ hỗ trợ đào tạo sinh viên y khoa Việt Nam về COVID-19. Một dự án với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã cung cấp đào tạo về COVID-19 cho hơn 5.000 sinh viên y khoa của Việt Nam. Tin cho hay Liên minh Impact Med do USAID tài trợ đã hợp tác với Công ty Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu Novartis cung cấp đào tạo cho hơn 5.880 sinh viên y khoa năm cuối của 10 trường y tại Việt Nam về chăm sóc và điều trị COVID-19. Theo Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Liên minh Impact Med cũng cung cấp hỗ trợ cho Tổ chức Hợp tác Phát triển Y tế Việt Nam, một tổ chức hiện đang hợp tác với Đại học Harvard nhằm cải thiện và đổi mới chương trình giáo dục y khoa bậc đại học thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các bác sĩ. USAID cho biết Liên minh Impact Med bao gồm một nhóm các trường đại học và các đối tác lĩnh vực công và tư nhân với mục tiêu của dự án là hỗ trợ xây dựng một đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng và hiệu quả tại Việt Nam có khả năng đáp ứng với các ưu tiên của thế kỷ 21 và đóng góp vào sự bền vững và an ninh y tế của đất nước. Ngoài ra, liên minh này cũng hợp tác với 5 trường đại học y khoa và các nhà hoạch định chính sách để cải thiện và đổi mới đào tạo y khoa bậc đại học thông qua hỗ trợ kỹ thuật nhằm đổi mới toàn diện chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa 6 năm. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết thêm rằng các khóa đào tạo được thực hiện bởi giảng viên của trường đại học E. Harvard sẽ giúp cải thiện kỹ năng phát triển chương trình đào tạo, học tập chủ động, giảng dạy lâm sàng và xây dựng một cộng đồng các nhà giáo dục nhằm phát triển đổi mới đào tạo y khoa. Quan hệ hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế Việt Nam đã giúp những bài học kinh nghiệm và mô hình thành công được chia sẻ rộng rãi với các trường đại học khác trên toàn quốc, USAID cho biết. Theo cơ quan này, chỉ riêng năm 2020, hơn 8.000 sinh viên, giảng viên y khoa và cán bộ y tế sẽ được đào tạo về phòng chống và kiểm soát COVID-19. Và đến năm 2025, sẽ có khoảng hơn 5.000 bác sĩ tốt nghiệp từ chương trình đào tạo mới. Ngoài việc đào tạo sinh viên, phía Mỹ trước đó cho biết đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo các thám tử dịch bệnh, tức các cán bộ dịch tễ học để đáp ứng với virus corona. Quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ, CDC, nói rằng trên tuyến đầu và ở hậu trường, chính phủ Mỹ và CDC hỗ trợ Việt Nam gây dựng và củng cố khả năng y tế công cộng để họ có thể sẵn sàng phát hiện, ứng phó và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm như COVID-19. Hồi tháng 10, USAID cho biết đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để tổ chức hội nghị với mục tiêu thúc đẩy năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dựa trên nền tảng đổi mới khoa học công nghệ và cải cách quy định hành chính. Trước đó ít lâu, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Mỹ đã cho tặng 100 máy thở mới sản xuất cho Việt Nam để hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này ứng phó với đại dịch COVID-19. Theo USAID, việc cho tặng này được thực hiện theo đề nghị hào phóng của Tổng thống Trump nhằm giúp Việt Nam ứng phó khẩn cấp trước đại dịch. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ dẫn lời đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kirtenbing phát biểu tại một buổi lễ trao tặng rằng dựa trên nền tảng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước trong 25 năm qua, Chính phủ Hoa Kỳ vui mừng hỗ trợ những người bạn Việt Nam thông qua việc trao tặng số máy thở này để giúp ứng phó với virus corona.
Joe Biden đắc cử tổng thống, kẻ vui mừng, người thất vọng. người gốc Việt ủng hộ đảng Dân Chủ Mỹ vỡ òa trong sung sướng khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020 cho thấy ông Joe Biden đắc cử, trong khi những người ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump cảm thấy thất vọng và không tin là ông Biden đã chiến thắng. Hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 11, sau khi vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết, ứng viên Dân Chủ Joe Biden được hầu hết các mạng lưới truyền thông loan tin đắc cử Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Tối cùng ngày, ông Biden đã có bài diễn văn tuyên bố chiến thắng trước quốc dân, mà trong đó ông kêu gọi đoàn kết và nêu những ưu tiên trong chương trình nghị sự của mình. Tổng thống Donald Trump chưa thừa nhận thất cử, cáo buộc bầu cử có gian lận và đã khởi sự các hành động pháp lý. Từ thành phố Riverside, bang California, cô Nguyễn Minh Hà, thành viên của Hội người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Joe Biden, cho biết cô vui mừng muốn khóc. Trong gia đình chúng tôi ôm nhau, khóc cười với nhau. Bạn bè chúng tôi gọi nhau qua Zoom để nói chuyện. Cô nói và cho biết trong ngày 21 tháng 11, cô và bạn bè trong hội sẽ tổ chức hai bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của ông Joe Biden. Sau 4 năm đấu tranh không ngừng, cuối cùng chính nghĩa cũng đã thắng gian tà. Sự thật thắng điều giả dối. Cô Minh Hà, vốn tích cực lên mạng xã hội vận động cho ông Biden, bày tỏ, người dân Mỹ đã chọn một người thực sự quan tâm họ lên làm tổng thống của họ. Cô mô tả cảm giác mà cô cho là được giải thoát sau 4 năm dưới chính quyền của Tổng thống Trump. Giờ đây tôi không cần phải theo dõi tin tức mỗi ngày với cảm giác lo lắng rằng không biết Tổng thống Trump sẽ tiếp tục làm điều gì để dân chúng cảm thấy xấu hổ với thế giới. Cô tán dương bài phát biểu chiến thắng của ông Biden, muốn đoàn kết mọi người chứ không hề nói những lời chia rẽ. Cử tri này chỉ ra việc ông Biden ngay lập tức thành lập ban đặc trách chống dịch COVID-19 là bằng chứng cho thấy ông Biden quan tâm đến người dân vì dịch bệnh liên quan đến sinh mạng, sự sống chết của người dân nên là vấn đề lớn nhất. Cách làm đó cũng thể hiện sự khôn ngoan vì nếu giải quyết được dịch bệnh thì sẽ giải quyết được vấn đề kinh tế luôn, cô Hà dự đoán. Về cáo buộc của ông Trump là phe dân chủ gian lận phiếu bầu, cô chỉ ra rằng ông Trump đã đưa ra rất nhiều thuyết âm mưu từ lúc ông ra tranh cử, chẳng hạn như cựu Tổng thống Barack Obama không sinh ra ở Mỹ nên cô không tin. Cô Hà sống trong khu vực mà cô gọi là vùng đỏ, tức đa số người dân ủng hộ đảng Cộng Hòa. Theo lời cô thì sau khi có tin ông Biden đắc cử, không khí nơi cô ở rất im lìm và không có ai ra ngoài ăn mừng. Cô nói rằng cô thông cảm cho nỗi thất vọng của những người ủng hộ ông Trump, nhưng không chấp nhận việc họ tin vào thuyết âm mưu rằng cuộc bầu cử này có gian lận.
Cái phản ứng của họ thì tôi thấy rất là sai trái, không thể nào chấp nhận được. Vì những cái người đếm phiếu là chỉ nghe là những người dân bình thường, người ta đi làm việc, hay là những người volunteer giúp đỡ, người ta đem công sức, đem thời gian của người ta đi làm. Mà ông Tổng thống nói là mọi cái những người đó như vậy là gian lận, hoặc là những người theo ông nói như vậy là gian lận thì không bao giờ có thể chấp nhận được điều đó.
Cô cho biết anh trai của cô, một người ủng hộ Tổng thống Trump mạnh mẽ, cũng đang rất thất vọng. Facebook của cô Hà cũng đã bị những người ủng hộ ông Trump báo cáo nên cô đã bị tước tài khoản. Tuy nhiên cô cho rằng nỗi buồn của những người ủng hộ ông Trump sẽ chóng qua đi, rồi họ sẽ thấy cuộc sống dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden sẽ là cuộc sống bình an, hạnh phúc, cô Hà nói. Trong khi đó, anh trai của cô Hà, nhạc sĩ Trung Nghĩa, tay guitar quen thuộc trong cộng đồng người Việt hiện đang sống ở thành phố Westminster, bang California, cho VOA biết ông không chấp nhận việc ông Biden được tuyên bố là tổng thống đắc cử. Báo chí Mỹ loan toàn tin giả vì đài báo không có thẩm quyền để tuyên bố ai là người thắng cử. Ông lặp lại lập luận của đa số những người ủng hộ ông Trump. Ông nói khi nhận được tin ông Biden được tuyên bố thắng cử, cảm giác của ông rất là thất vọng vì sự gian lận quá trắng trợn. Tôi cũng thấy buồn vì nước Mỹ rơi vào tình trạng quá xấu như vậy. Ông nói và cho biết mọi chuyện phải được giải quyết ở tòa án tối cao của Mỹ. Ban vận động tranh cử của ông Trump đã khởi sự một số vụ kiện ở các bang Nevada, Georgia, Michigan nhưng đã bị bác bỏ. Hiện tại chưa có thông tin gì về vụ kiện bầu cử của ông Trump được đưa lên tòa án tối cao. Ông Trung Nghĩa cho biết bản thân ông khi đi bầu cũng gặp những chuyện khác thường, nhưng ông sẽ không báo cáo vào đường dây nóng thu thập bằng chứng của đảng Cộng Hòa vì, theo ông, quá nhiều người đã có bằng chứng rồi. Cử tri này cũng bác tố cáo cho rằng ông Trump đưa ra cáo buộc gian lận không chứng cứ. Người ta là lãnh đạo nắm vận mệnh đất nước thì không có nói quá đâu. Chỉ ra việc các đám đông khổng lồ tham gia các buổi vận động tranh cử của ông Donald Trump so với con số bên ông Biden. Ông Nghĩa đặt vấn đề, vậy thì số phiếu phổ thông sẽ là sao?
Tất cả 70 triệu người là muốn phải thắng là thắng, tại vì cái này là gian thắng tà.
Ông Nghĩa nói, ý nhắc đến số phiếu phổ thông mà ông Trump đã giành được. Ông Nghĩa ủng hộ việc ông Trump tiếp tục tranh đấu bằng con đường pháp lý và tin rằng ông Trump sẽ không thua đâu. Giờ đây cùng với các ủng hộ viên của ông Trump trên toàn quốc, ông Nghĩa đặt hy vọng vào phân xử của tòa án tối cao. Chừng nào tối cao phát biện phân xử là ông Joe Biden thắng thì tôi mới chấp nhận kết quả, ông nói. Ông Nghĩa chỉ ra việc người Việt ở Little Sài Gòn sau khi nghe tin ông Trump thất cử, đội mưa, đội sương gió đi biểu tình là tấm lòng của người Việt ủng hộ ông Trump.
Tiếp theo là phóng sự của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Trong những ngày trộn rộn bầu cử ở Mỹ, thì với người dân Việt Nam, tuy có ý kiến trái chiều nhau về các ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, song hầu như ai nấy đều cùng nhất nghĩ là quyền tự do của lá phiếu cử tri Mỹ thật đáng để ngưỡng mộ. Ông Lê Văn Được, cựu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bày tỏ.
Đất nước tự do mà, đất nước người ta tự do. Người dân tự do, muốn nói gì nói, muốn phát biểu, muốn làm gì làm tự do. Đó, hình thử ra cái cuộc sống người dân cũng nhờ mấy ông đó ăn thua mấy ông đó không?
Vì ăn thua mấy ông đó thôi, nên lá phiếu cử tri luôn phải có quyền lực, nhất là với chính trị đa đảng phái. Ông Ba, cư dân Sài Gòn, chia sẻ góc nhìn cá nhân.
Tư bản là nói dù bây giờ là nó lắm cái đảng phái, bây giờ là anh làm không được là anh sẽ xin từ chức, và anh xin ấy là nó, anh tham nhũng, anh hối lộ là nó bắt đâu, nó chuyên điều tra đó, anh phê nó bắt bổ tù anh. Việt Nam mình bây giờ nghĩ là nó nước sâu chủ nghĩa là nó khác với bên đó. Anh làm sai, anh làm sai nó bắt bỏ tù, nghĩ là có khi chưa bỏ tù thì anh kiểm trách kiểm điểm thôi.
Sở dĩ ở Việt Nam khi làm sai nhiều khi chỉ bị kiểm điểm vì đây là những quan chức được bầu theo cách mà người ta vẫn hay nói là đảng cử dân bầu. Người dân khi không hài lòng về quan chức cũng khó thể công khai lên tiếng phê phán. Điều này dường như khác ở Mỹ. Ông Tư, một cựu nhân viên nhà in, nhận xét.
Theo chú thấy ở bên Mỹ người ta có cái tự do, có quyền chừa nói tổng thống, có quyền chửi tổng thống luôn. Người dân thấy cái nó thoải mái. Ví dụ nó không đồng ý gì ông tổng thống là nói thẳng luôn, người dân á được tự do mà.
Bàn về vấn đề tự do nhân sự kiện bầu cử Mỹ, theo ông Ba thì Việt Nam có cách dùng người khác hẳn.
Khác nước sâu nghĩa rồi này. Anh nào có tài là nó lên là lên làm lãnh đạo được, tài và giỏi. Còn cái bên nước cộng sản mình như là nó với anh nào phải có tài có đức, đó nó đi theo cái con đường của mình khác bên đó.
Dù con đường có khác, song nhìn theo hướng lạc quan, ông được tin rằng quan hệ Việt Mỹ vẫn tốt đẹp.
Hồi xưa giờ cái mấy đời tổng thống như Obama còn thấy không? Cũng rất quý mến Việt Nam mình, thì cũng nói bước như cuộc sống mà thôi, cũng liên hệ Việt Nam mình bình thường thôi.
Người Việt vốn lạc quan nên nhiều người nghĩ rằng dẫu ai sẽ làm tổng thống nước Mỹ đi nữa thì có lẽ mối bang giao giữa hai quốc gia không vì thế mà suy giảm. Người dân vẫn đang theo dõi chờ đợi tin chính thức từ cuộc bầu cử này của nước Mỹ. Đời sống mua bán ở chợ tại một số tỉnh miền Trung sau mùa bão lụt đang dần trở lại như bình thường trong bối cảnh dịch Covid vẫn còn đe dọa. Hàng hóa vẫn đầy ắp trên các kệ hàng, trong đó ế ẩm những thực phẩm đặc sản miền Trung vốn thường được khách du lịch chọn mua. Bà Nga, tiểu thương chợ Đông Bà kể.
Thời gian này vừa dịch xong mà vừa bão lụt mà cho nên rất là ít, hầu như là không có luôn. Nên bạn đã nhớ lúc dịch, nhưng mà khách lấy cái không có bao nhiêu vì mới bão xong nên lụt lụt xong nên.
Miền Trung mùa này liên tiếp bão lụt nên cùng với dịch Covid kéo dài đã khiến tiểu thương thêm khốn khó. Cụ bà Bùi Thị Vui nhận xét.
Hưởng nhiều lắm chứ, hạn cũng sống đó bởi thầu cả năm nay là giống nhau luôn, anh cả năm luôn.
Tiểu thương nói rằng mấy trận bão lụt vừa qua chưa hẳn là lớn nhất, tuy nhiên do đời sống buôn bán làm ăn nói chung cứ mỗi năm lại ế ẩm thêm một chút. Rồi lúc bất ngờ dịch Covid bùng lên nên mọi người phải tuân thủ giãn cách khiến mưu sinh phải đình trệ. Bà Vui nói tiếp.
Năm nay là chinh chỉnh to nhất, cái năm nay là cũng gần được thân thứ ba rồi, còn năm cao hơn. Còn năm nay bên những năm này thì khó khăn riết luôn. Nghe bốn bạn ra chi làm ăn cũng ra việc, có bao nhiêu tiền là ăn hết luôn.
Mấy hôm bão lụt chợ không bị ngập, nhưng bên ngoài đường xá ngập hết nên tiểu thương phải nghỉ bán. Bà Nga kể:
chợ thì nước nó không vào, chỉ có người nhà dân thì mới có thôi. Mình không đi bán được những ngày đó thì ở đây cúp điện này, và lại là đường ngoài thì còn được, cho nên là đóng cửa toàn bộ chợ.
Trong những hôm đóng cửa chợ, theo tiểu thương nơi đây kể, thì nhà chức trách có thông báo sẽ hỗ trợ người buôn bán qua việc tính toán để giảm các chi phí thuê mặt bằng, thuế má. Tuy nhiên, cụ thể chính sách này ra sao, thực hiện thế nào thì vẫn chờ đợi. Bà Nga nói tiếp:
không có giảm chi phí mặt bằng với chị cho chị em tiểu thương chợ, nhưng mà chị nói cho tôi vẫn chưa có quyết định.
Sắp tới là thời gian cho mùa bán Tết Tân Sửu. Tiểu thương miền Trung vẫn chưa có tính toán gì cho nhập hàng trữ bán Tết. Tâm lý chung là dịch Covid chưa qua, lại gặp mưa bão gây lụt lội nên bà con không còn tiền và tâm trí đâu để sắm sửa Tết. Có một nghề thủ công nào ở Huế từng được nhiều người làm nhất thì đó chính là nghề chầm nón. Nhiều người đã nhìn nhận như vậy bởi vì đó là nghề của các mẹ, các mạ và cả của các anh. Đây là nghề của buổi nông nhàn ít vốn nhưng lại rất cực và cần sự khéo tay. Bà Ngô Thị Bê, một thợ chầm nón hiện tuổi đã ngoài 60, kể:
Bắt văn đi, cải mình dứt. Còn cái khuôn nữa là có với 16... Cái văn mình lớn mình giỏi là 16 cái. Rồi cái này mình mới bỏ lá ủi xong cái này mới lừa xong cái này mới lừa nón xong nó mới sắp lọc ngoài đi, lập ngoài đi. Cái này mình lừa xong rồi mình sâu xong là mình sẽ rồi mình chăm ngôi chật nón công phu chuyện khó em cũng không lưng luôn.
Bà B kể rằng lá non dùng để chầm nón là của cây bồ quy diệp. Sau khi hái trên rừng đem về phơi sương và cùng với đó khung chớp từ 16 nang tre vót nhỏ để chầm, đang bị bão lụt liên tiếp đổ vào miền Trung khiến giá cả các nguyên vật liệu chầm nón tăng rất cao. Bà Ngô Thị B nói tiếp:
lên bữa nay khi tay lá này là chục cầm 30 ngàn, bữa lấy 100 ngàn 150 ngàn. 100 lá là lên 105 ngàn mới cao lắm. Văn cái tế là mấy mấy ngàn mới lên 20. Một chục bộ là 20 ngàn. Lá mà để tự để luộc lồi hóng đi làm á. Là mình để lá thế mình bỏ da rửa mai một mình trời yên hàng có sự là mình bỏ lá mình ủi mình làm.
Giờ vì bão lụt liên tiếp nên nghề chầm nón lá tạm gián đoạn. Ông Hồ Văn Hướng nói giờ chỉ làm cầm chừng.
Vừa bão vừa rồi thì có nhưng là không được. Vì có như là mưa bị gió là có như không có không tạc vô chực cái nón lá rồi là có như thâm hư, cho nên chứ từ ngày chưa bão lụt giờ chưa là trong gia đình cũng chăm được việc nào hết. Giờ chưa là có như đang sợ đi mà nói định ra bay ra làm chăm, nhưng mà có kể là có như là chăm thì sợ mưa gió lại là có như bị thâm hao được, cho nên chứ không làm được.
Giá một chiếc nón lá ở mùa bão lụt này vẫn theo giá như bình thường, bà Ngô Thị B nói.
Cái nón mình bạn mình chăm lụt sống là bạn chiếc 45 ngàn, còn họ đi buôn bạn chứ họ có thêm lời với nó thì mình cũng biết.
Nghề chầm nón lá ở Huế từ đầu năm đến nay còn chịu ảnh hưởng của dịch Covid, làm khách du lịch ngại tìm đến đây, nên việc bán nón lá Huế để làm quà lưu niệm lâm cảnh ế ẩm, và giờ thì lại gặp cảnh bão lụt càng khiến nghề này thêm khốn khó.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Joe Biden hiện đang trong giai đoạn tập hợp đội ngũ nhân viên để chuẩn bị cho một nhiệm quyền tổng thống mới bắt đầu vào tháng 1 năm sau. Việt Nam sẽ có vị trí như thế nào trong chính sách đối ngoại của ông Biden khi ông chính thức nắm quyền? Anh Tôn trò chuyện với một cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam và có bài phân tích sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Giữa lúc các nhà lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Canada, Ấn Độ, Đài Loan, v.v. gửi lời chúc mừng ông Joe Biden trở thành Tổng thống đắc cử của Mỹ, nhiều người ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ muốn biết Việt Nam sẽ có vị trí thế nào trong chính sách đối ngoại của ông Biden khi ông chính thức nắm quyền. Nói với VOA về vấn đề này hôm 8 tháng 11, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear nhận định rằng Việt Nam là đối tác mạnh trong chính sách ngoại giao của ông Biden liên quan đến các vấn đề Biển Đông, cạnh tranh với Trung Quốc, nhân quyền và biến đổi khí hậu. Chính sách đối ngoại của ông Biden được trình bày trong số tháng 3, tháng 4 của tạp chí uy tín Foreign Affairs khi ông còn là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Theo tìm hiểu của VOA, bài viết dưới tựa đề Vì sao nước Mỹ phải lãnh đạo trở lại của ông Biden nêu ra nghị trình đối ngoại quan trọng, tuy không nhắc đến Việt Nam hay Biển Đông một lần nào, song có bốn vấn đề liên quan đến Việt Nam. Ông Joe Biden đặt vấn đề nhân quyền làm ưu tiên số một trong chính sách đối ngoại của mình, theo bài viết của ông trên Foreign Affairs. Trong năm đầu tiên nắm quyền, Hoa Kỳ sẽ tổ chức và làm chủ một hội nghị thượng đỉnh dân chủ toàn cầu để mang lại sức sống mới cho tinh thần và mục đích chung của các quốc gia thuộc thế giới tự do, ông Biden viết. Chính trị gia của Đảng Dân Chủ cho hay là trong chính sách đối ngoại của ông, Hoa Kỳ sẽ ưu tiên thúc đẩy cam kết của các quốc gia trong ba lĩnh vực chống tham nhũng, phòng vệ chống lại chủ nghĩa độc tài và thúc đẩy nhân quyền ở các quốc gia. Ở vị trí ứng cử viên Tổng thống khi đó, ông Joe Biden chỉ trích chính quyền của Tổng thống Trump vì đã xem thường những người thuộc phe Dân Chủ trong khi công nhận các chính phủ bất lương tham nhũng. So sánh hai cách tiếp cận với Dân Chủ nhân quyền giữa ông Trump và ông Biden, cựu đại sứ Mỹ David Shear, một quan chức thuộc chính quyền thời Tổng thống Obama, nói với VOA rằng tôi nghĩ có sự khác biệt to lớn giữa chính quyền của ông Trump và chính quyền của ông Biden về vấn đề nhân quyền. Tôi tin chắc rằng khi ông Biden nắm quyền Tổng thống, ông sẽ khôi phục mối quan tâm của Mỹ vào dân chủ nhân quyền, không chỉ ở Mỹ mà cả ở nước ngoài. Ông sẽ thực hiện một chính sách mạnh mẽ về vấn đề này. Cựu đại sứ Shear điểm lại rằng dưới thời Tổng thống Obama, Mỹ và Việt Nam đã có đối thoại rất xây dựng về nhân quyền, và ông tiên liệu dưới thời Tổng thống Biden, hai nước cũng sẽ tiến hành đối thoại mang tính xây dựng tương tự. Nêu tầm nhìn chiến lược về Trung Quốc, ông Joe Biden viết trong số tháng 3, tháng 4 của Foreign Affairs rằng Hoa Kỳ chắc chắn cần phải cứng rắn với Trung Quốc. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ khi đó mà nay là Tổng thống đắc cử, đánh giá nền kinh tế số 2 thế giới với dân số 1,4 tỷ người là một thách thức đặc biệt đối với Mỹ và đồng minh. Vì vậy, ông Joe Biden xác định rằng cách tốt nhất để xử lý thách thức đó là xây dựng một mặt trận thống nhất bao gồm các đồng minh và đối tác của Mỹ để đối đầu với Trung Quốc, kể cả trong các vấn đề về cách hành xử xấu và những vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh. Cựu đại sứ Mỹ David Shear nhận xét rằng thông điệp kể trên của ông Biden thể hiện sự nhất quán của chiến dịch tranh cử, nhấn mạnh đến việc Mỹ cần làm việc chặt chẽ hơn với các đồng minh và đối tác mà theo ông Shear bao gồm cả Việt Nam. Ông Shear nói, Việt Nam chắc chắn là một đối tác mạnh, tôi hình dung rằng chính quyền mới của ông Biden sẽ muốn tăng cường quan hệ song phương, cũng như mở rộng và củng cố hợp tác đa phương. Tôi nghĩ chính quyền mới sẽ nhắm đến làm việc chặt chẽ hơn với Việt Nam về mặt ngoại giao ở cả Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lẫn Diễn đàn An ninh khu vực thuộc ASEAN. Từ kinh nghiệm khi giữ chức vụ cấp cao về ngoại giao lẫn quốc phòng vào thời Tổng thống Obama, ông Shear nói thêm với VOA rằng nếu ông là quan chức cấp cao thuộc chính quyền mới, ông chắc chắn sẽ thúc giục tân Tổng thống tiếp cận với Việt Nam và Đông Nam Á càng sớm càng tốt. Theo dõi dư luận trên mạng xã hội, VOA nhận thấy nhiều người Việt tỏ ý lo ngại rằng ông Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ sẽ không cứng rắn bằng Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong việc đối phó với Trung Quốc, đặc biệt là trong việc chống Trung Quốc đánh cắp công nghệ và thúc đẩy các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Về vấn đề này, Cựu đại sứ David Shea cũng từng là cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chuyên trách an ninh châu Á-Thái Bình Dương, đưa ra nhận định với VOA rằng chính quyền của ông Biden sẽ tiếp tục nhiều việc của chính quyền ông Trump đối với kiểm soát công nghệ, sự cần thiết phải kiểm soát dòng chảy công nghệ sang Trung Quốc, có sự đồng thuận mạnh mẽ giữa các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ về vấn đề này. Tôi nghĩ ta sẽ thấy Tổng thống Biden sẽ nhắm đến tăng cường nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ và làm biến chất mạng Internet. Lưu ý rằng bức tranh lớn về quan hệ Mỹ-Trung là vừa hợp tác vừa đấu tranh, song cựu đại sứ Shea tiên liệu rằng chính quyền của ông Biden sẽ nhấn mạnh vào phần đấu tranh nhiều hơn. Trong chiến lược ngoại giao mà ông Biden đăng lên tạp chí Foreign Affairs, ông nói nước Mỹ sẽ tái đầu tư vào các đồng minh theo hiệp ước gồm Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời làm sâu sắc thêm các quan hệ đối tác với Ấn Độ và Indonesia, nhưng không nhắc đến Biển Đông. Tất cả các nước kể trên đều ở trong khu vực có gắn chặt với lợi ích của Mỹ là Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chứa đựng cả Biển Đông, nơi Mỹ can dự ngày càng nhiều trong những năm gần đây để phản bác các yêu sách chủ quyền bị Mỹ gọi là phi pháp và quá đáng của Trung Quốc. Cựu đại sứ Shea nói với VOA rằng việc Biển Đông không được đề cập không đồng nghĩa là ông Biden xem nhẹ tuyến đường thủy chiến lược này. Ông Shea nói, tôi nghi ngờ chuyện chính quyền ông Biden lại tảng lờ Việt Nam và Biển Đông. Tôi nghĩ đó là vấn đề quan trọng đối với họ. Có lẽ có thể họ sẽ có cách tiếp cận hơi khác về vấn đề này. Tôi dự báo là Biển Đông, mối quan hệ với các nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển, trong đó có Việt Nam, sẽ là điều quan trọng đối với chính quyền của ông Biden. Cựu đại sứ, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shea cho rằng nhiều công việc từ thời Tổng thống Obama khi ông Biden tham gia với vai trò Phó Tổng thống sẽ được tiếp tục trong thời gian sắp tới khi ông Biden là Tổng thống của Mỹ. Ông Shea nói thêm, về Biển Đông, tôi nghĩ tân Tổng thống Biden sẽ nhắm đến tăng cường quan hệ ngoại giao và an ninh với Việt Nam, đồng thời cũng sẽ tìm cách củng cố quan hệ kinh tế. Ông Shea, tên quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden, sẽ có một số khuôn mặt quen thuộc với Việt Nam là bạn của Việt Nam như Tony Blinken, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, Michelle Flournoy, cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, hay Susan Rice, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ông Joe Biden viết trên Foreign Affairs rằng Hoa Kỳ phải lãnh đạo thế giới để đương đầu với mối đe dọa về sự sống còn của con người là biến đổi khí hậu. Ông cho biết là vào ngày đầu tiên nắm quyền, ông sẽ đưa nước Mỹ tham gia trở lại vào Hiệp định Paris về khí hậu và sau đó tổ chức cuộc họp thượng đỉnh gồm các nước phát thải CO2 nhiều nhất trên thế giới, nhắm đến vận động các nước đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn và đạt nhiều tiến bộ hơn với tốc độ nhanh hơn. Bình luận về mối liên quan của Việt Nam đến tầm nhìn kể trên của người sắp trở thành Tổng thống mới của Mỹ, cựu đại sứ Shea lưu ý đến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu. Nước biển dâng cao và phần lớn đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập lụt trong vòng 30 đến 50 năm nữa, cựu đại sứ Mỹ nhắc lại lời cảnh báo của giới khoa học. Tiếp đến, ông nhận định đó là điều sẽ thu hút sự quan tâm của chính quyền ông Biden và sẽ là một lĩnh vực Việt Nam và Mỹ hợp tác được với nhau, tìm tòi xem hai bên có thể làm gì cùng nhau để giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, không chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long mà ở các nơi khác của Việt Nam và trong khu vực. Tính đến sáng mùng 9 tháng 11 giờ Hà Nội, Việt Nam chưa chính thức gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden, dù nhiều lãnh đạo khác trên thế giới đã nhìn nhận ông là Tổng thống đắc cử của Mỹ. Trước đó, hôm mùng 5 tháng 11, khi kết quả bầu cử Mỹ còn chưa rõ ràng, Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Dương Hoài Nam nói Hà Nội tin tưởng rằng Tổng thống Mỹ nào cũng sẽ ủng hộ mối quan hệ đã kéo dài 25 năm giữa Mỹ và Việt Nam. Ông Dương Hoài Nam cũng lặp lại khẳng định của các lãnh đạo Việt Nam gần đây rằng Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau cùng có lợi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.